Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị, thời gian gần đây tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo để nâng cấp thủ đoạn, phương thức phạm tội tinh vi, xảo quyệt hơn. Những thủ đoạn này đã vượt qua giới hạn cảnh giác của nhiều người, gây ra nhiều mối lo ngại về hệ thống an ninh thông tin toàn cầu. Công nghệ AI giả tạo giọng nói gương mặt, hay còn gọi là deepfake, đang được giăng ra với những cái bẫy mà cả những người đa nghi vẫn có thể vướng vào, ẩn chứa các hiểm họa và mặt trái của trí tuệ nhân tạo. Và trong podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay có chủ đề Đừng để sập bẫy deepfake. Biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Lê Nhung sẽ cùng trao đổi xung quanh nội dung này. Trước tiên xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã dành thời gian cho podcast ngày hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, xin chào biên tập viên Thu Thảo.
Thưa quý vị, thời gian gần đây bên cạnh rất nhiều chiêu trò lừa đảo thì chắc chắn rằng quý vị đã nghe rất nhiều đến cụm từ deepfake, một công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm mục đích xấu, nhằm chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn tinh vi này đang là mối lo ngại với rất nhiều người dùng Internet trong thời gian vừa qua. Và xin được hỏi nhà báo Lê Nhung câu hỏi thế này ạ. Nhà báo có nhận định như thế nào về loại hình tội phạm công nghệ này ạ?
Vâng, trước tiên thì chúng ta hãy hình dung là những người thân của chúng ta đã từng bị lừa, từng mất tiền bởi những cái hình thức tội phạm qua mạng xã hội, và đặc biệt là cái hình thức như là chị Thu Thảo vừa đề cập. Đã có rất nhiều người tin tưởng vào giọng nói, tin tưởng vào hình ảnh mà tưởng rằng đó là người thân, người quen của chúng ta gọi đến, và sau đó thì chúng ta chuyển tiền đi. Trên thực tế đã có rất nhiều, nó không xa xôi gì cả. Và rõ ràng là như Thu Thảo vừa chia sẻ thì ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới với rất nhiều cái sự bất an bởi những điều thật và giả. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì con người cũng chính là nạn nhân của sự phát triển ấy, rồi thì cũng chính là nguyên nhân của những cái nỗi bất an đấy. Tất cả các cuộc gọi deepfake giả mạo hình ảnh hay giọng nói cũng nằm trong cái mối lo lắng của rất nhiều người. Thế cho nên là nếu một ngày mà quý vị nhận được một cuộc gọi hình ảnh từ một người thân hoặc là bạn bè thì chớ có tin tưởng mà làm ngay theo yêu cầu của người đó, vì rất có thể bạn sẽ là nạn nhân của hành động lừa đảo với mục đích là gì? Chỉ có là chiếm đoạt tài sản thôi. Tất cả hình ảnh, video về người thân, bạn bè của bạn đều có thể là giả, đều có thể được tạo bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo, và deepfake chính là một trong số các tác giả của những sản phẩm đó.
Vâng, thưa nhà báo Lê Nhung, chúng ta cần hiểu như thế nào về deepfake và hoạt động của chúng như thế nào ạ?
Như tôi cũng vừa mới nói ở trên, ngay cả khi bạn không phải là một người theo dõi quá nhiều thông tin công nghệ thì cụm từ deepfake chắc chắn cũng gợi cho bạn nhớ đến một loại công nghệ nào đó. Bởi thời gian gần đây thì khái niệm này đang được đề cập rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Theo Kaspersky, một công ty bảo mật của Nga cho biết, hiểu nôm na theo tiếng Việt tức là từ deepfake là từ được ghép từ hai từ có nghĩa là sâu và lừa dối. Deepfake có thể hiểu là một phương pháp trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến sử dụng nhiều lớp thuật toán máy học để trích xuất dần dần các tính năng cấp cao hơn từ một đầu vào có lượng dữ liệu thô. Nó có khả năng học hỏi từ dữ liệu phi cấu trúc, chẳng hạn như là khuôn mặt người. Thậm chí nó có thể thu thập dữ liệu về các chuyển động vật lý của con người. Dữ liệu hình ảnh còn sẽ được xử lý tiếp để tạo video deepfake thông qua GAN, mạng lưới đối thủ sáng tạo. Đây là một loại hệ thống các máy học chuyên dụng. Hai mạng thần kinh có thể được sử dụng để cạnh tranh với nhau trong việc học các đặc điểm đã có trong kho dữ liệu thông tin nhằm mục đích huấn luyện AI, ví dụ như là ảnh chụp khuôn mặt, sau đó tạo dữ liệu mới có cùng đặc điểm, tức là ảnh mới. Và khả năng học hỏi của các AI luôn được kiểm tra liên tục và so sánh với dữ liệu gốc nhằm mục đích huấn luyện. Chính vì vậy mà hình ảnh được AI làm giả ngày càng trở nên thuyết phục. Điều này khiến cho deepfake đang là mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết. Không chỉ hình ảnh, AI còn có thể giả mạo các dữ liệu khác, và một số công nghệ deepfake đã có thể được sử dụng để giả cả giọng nói nữa.
Vâng, thưa nhà báo Lê Nhung, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các phương thức và hoạt động như thế nào trong các cuộc lừa đảo ạ?
Rất khó để có thể giải thích cụ thể về phương thức hoạt động của deepfake theo hướng kỹ thuật. Nhưng chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng deepfake là khả năng học hỏi dữ liệu khuôn mặt, hình ảnh và cả giọng nói của con người. Nó sẽ khiến khuôn mặt của một người A được gắn lên cơ thể của người B rất là giống thật, đến mức khó thể nhận biết nếu như chỉ đơn giản là nhìn lướt qua. Và hoạt động lừa đảo qua các ứng dụng OTT như là Zalo, Facebook, Skype, Telegram đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Ban đầu thì đối tượng tội phạm sẽ đánh cắp các tài khoản cá nhân để thực hiện lừa đảo như là nhắn tin vay tiền với rất là nhiều lý do hoàn cảnh khác nhau. Và cái này thì chúng ta đã bắt gặp rất nhiều trong thực tế. Những người thân của chúng ta thì chắc hẳn là ai cũng đã từng một vài lần được gửi cái tin nhắn giả mạo như vậy, và cũng không ít người đã từng mất tiền rồi. Và sau một thời gian hoạt động, nhận thấy hoạt động này đã kém hiệu quả do chúng ta rất là chủ động cảnh giác với cái hình thức lừa đảo này, thì tội phạm công nghệ cao đã nâng cấp thủ đoạn lên một mức độ mới, tinh vi và xảo quyệt hơn. Đó là kết hợp giữa chiếm đoạt tài khoản cá nhân và sử dụng deepfake để thực hiện cuộc gọi hình ảnh. Nhìn thấy người thân, bạn bè đang nói chuyện với mình, nhiều người sẽ không thể tin được đây là ảo ảnh do công nghệ tạo ra, và việc bị lừa là khó tránh khỏi. Và trên thực tế là có rất nhiều người đã bị lừa ở cái dạng như thế này. Và không chỉ dừng lại ở việc tung tin giả về chính trị hay trả thù cá nhân, công nghệ deepfake đang bị tội phạm sử dụng chủ yếu vào việc lừa đảo hoặc là tống tiền. Công nghệ ngày càng phát triển và việc tiếp cận deepfake trở nên đơn giản, chi phí thực hiện cũng ngày càng rẻ hơn, khiến mức độ nguy hiểm tăng lên mỗi ngày. Chúng ta chỉ có thể chống lại điều này bằng cách là hãy trang bị đủ kiến thức và thông tin để mà nhận diện ra đó là deepfake.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà nhà báo Lê Nhung vừa chia sẻ. Theo tôi tìm hiểu có được biết thì vào năm 2017, một công ty khởi nghiệp AI có tên là Libus đã phát hành bản sao giọng nói của những vị lãnh đạo Mỹ như là Donald Trump, ông Obama hay bà Hillary Clinton. Kể từ đó thì chất lượng đã được cải thiện rất nhiều, và thậm chí ứng dụng Libus còn cho phép công chúng sử dụng công khai. Và vào năm 2019 tại Mỹ thì một công ty năng lượng đã bị lừa tới 243.000 đô la Mỹ bởi thủ đoạn giả mạo hình ảnh giọng nói của lãnh đạo công ty, yêu cầu nhân viên chuyển tiền cho đối tác. Năm ngoái thì ước tính tổng thiệt hại trong các vụ lừa đảo deepfake trên thế giới đã lên tới 11 triệu đô la Mỹ. Trí tuệ nhân tạo ChatGPT và ứng dụng tạo giọng nói đã bị lợi dụng và trở thành nguy cơ đe dọa đến an ninh an toàn đời sống trong kỷ nguyên số. Và vẫn chưa dừng lại ở đó, việc sử dụng deepfake để tung các loại tin tức giả về chính trị hay trả thù cá nhân, các đối tượng lừa đảo còn áp dụng công nghệ này để tống tiền, chiếm đoạt tài sản. Công nghệ deepfake còn đang gây ra mối lo ngại toàn cầu về an ninh an toàn xã hội. Tội phạm công nghệ cao sẽ sử dụng những hình ảnh, video giả mạo để bôi nhọ danh dự cá nhân, tổ chức nhằm mục đích tống tiền, hạ uy tín. Đặc biệt là chúng sử dụng hình ảnh giả mạo những người có tầm ảnh hưởng xã hội để tạo hiệu ứng đám đông, dẫn dắt dư luận, gây mất an ninh trật tự xã hội. Vậy thưa nhà báo Lê Nhung, trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hơn và không phải người dùng nào cũng có đủ kiến thức về công nghệ thông tin để có thể tự mình nhận ra những video âm thanh giả mạo bởi AI. Vậy chúng ta phải làm thế nào để nhận biết và tự bảo vệ mình trước deepfake? Và các ngành chức năng đã có những giải pháp gì, thưa nhà báo Lê Nhung ạ?
Vâng, phần lớn các chuyên gia về bảo mật đều đưa ra những lời khuyên nhằm phòng tránh trước các tình huống xấu có thể xảy ra, và đặc biệt là nâng cao bảo mật các tài khoản trực tuyến. Nếu nhận được một đoạn tin nhắn thoại, đặc biệt là các tin nhắn hướng đến mục đích vay tiền hoặc mượn tài sản cá nhân của bạn, thì dù cho có nghe giọng nói rất quen thuộc và cực kỳ giống thật, thì tốt nhất là bạn vẫn nên gọi lại bằng số điện thoại mà bạn biết chính xác để xác minh rằng đó là người thân, là đồng nghiệp hay là bạn bè của chúng ta đã thực sự gửi yêu cầu hay không. Khi người thân được gửi cho một đường link, những cấu trúc lạ, đừng vội vàng nhấp vào đường link hay là cái nút đó, bởi vì rất có thể đó là một cái bẫy được đưa ra để kẻ lừa đảo có thể chiếm đoạt tài khoản trực tuyến của bạn. Điều cốt yếu là hãy tìm cách xác minh cái người gửi tin nhắn cho mình có chính xác hay không. Thế nói một cách nôm na ấy, là chúng ta hãy truyền tai nhau. Đây, postcard này cũng là một hình thức mà chúng ta hãy nói với nhau rằng đừng vội tin tưởng gì cả. Dù đó là hình ảnh, đó là giọng nói của người thân gửi cho chúng ta trực tuyến qua mạng xã hội. Điều mà chúng ta cần làm ấy là hãy xác minh lại bằng cách nào mà chính xác nhất. Nếu nhận được một cuộc gọi chuyển tiền hoặc là một cuộc gọi video với một nội dung chuyển tiền, dù có là người thân thiết thì bạn vẫn phải xem kỹ số điện thoại, email hay là tài khoản có trùng hợp với người thực hiện yêu cầu hay không. Thông thường thì các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền sang một tài khoản bên thứ ba hoặc sang một tài khoản có tên gần tương tự. Ví dụ như là ai đó mà giả mạo tên tôi để chuyển cho chị Thảo là yêu bảo là cho tôi vay tiền chẳng hạn, và sẽ gửi vào một tài khoản thì thường là sẽ tài khoản đó sẽ không là tên tôi hoặc là có cái tên gần giống thôi, cho nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác. Thế và như chúng ta đã biết ý, để có thể tạo ra hình ảnh và âm thanh giả, những kẻ lừa đảo sẽ cần các bản ghi âm, hình ảnh hoặc là cảnh quay của bạn để họ dùng cái gốc đó tạo ra cái giả. Thế thì để ngăn chặn việc dữ liệu hình ảnh rồi âm thanh của bạn bị sao chép thì hãy hạn chế sự hiện diện của bạn trên các mạng xã hội hoặc hãy đặt tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư, chỉ chấp nhận yêu cầu từ những người mà mình tin tưởng thôi. Một điều thực tế hiện nay thì chúng ta rất thích post hình ảnh của cá nhân lên mạng xã hội, đúng không? Đó là một cái trò tiêu khiển. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải cảnh giác, chúng ta cũng cần phải hạn chế để những cái dữ liệu, tư liệu mang tính cá nhân của chúng ta có thể bị sử dụng sai mục đích. Và theo các chuyên gia thì các cuộc gọi deepfake vẫn có một số dấu hiệu dễ nhận biết, như là thời gian gọi thường rất ngắn, chỉ vài giây thôi đã tắt rồi. Tôi đã từng nhận được cái cuộc gọi của một người em rất là thân thiết. Chị ơi em bảo cái này, và sau đó là tắt ngay. Thì mạng em kém, có nói một câu đó mạng kém quá. Thế nhưng mà sau đó thì là vay tiền, cho nên là tôi đã cảnh giác ngay. Tôi có gọi điện thoại lại cho cô đó bảo là vay tiền thì đến để chị mang tiền đến nhà cho. Thì cô kia cười lớn và bảo làm gì có chuyện đấy. Chúng ta hãy cảnh giác như vậy thì hạn chế được cái việc mà chúng ta mất tiền. Một cái điều nữa là mà chúng ta có thể dễ nhận ra, đó là khi mà có cái cuộc gọi giả mạo đấy thì cái hình ảnh ở trong video đấy thì thường thiếu cảm xúc và cứng khi nói, hoặc tư thế của họ nó không tự nhiên, hướng đầu và cơ thể của họ thường là không nhất quán với nhau. Chúng ta rất là phải nhìn kỹ để nhận ra được rằng hình ảnh thật và hình ảnh giả nó sẽ có cái điều khác nhau là như vậy. Ngoài ra thì các chuyên gia có phân tích là có thể thấy màu da của nhân vật trong video cũng sẽ bất thường, rồi ánh sáng kỳ lạ, bóng đổ không đúng vị trí. Điều này khiến cho video trông rất giả tạo và không tự nhiên. Âm thanh có thể không đồng nhất với hình ảnh, rồi có những tiếng ồn bị lạc vào clip hoặc là clip không có âm thanh. Vì cuộc gọi deepfake thường có thời gian rất ngắn, nên các đối tượng lừa đảo sẽ lấy lý do sóng kém, vâng, đấy như tôi vừa mới nói, và sau đó sẽ nhắn tin để đề nghị đối tượng chúng đang lừa đảo là làm theo yêu cầu. Và chính vì thế, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận cái thông tin cá nhân khác như là số căn cước công dân, địa chỉ nhà riêng, rồi ngày sinh, số điện thoại, tên đợi, thậm chí là tên con cái rồi thú cưng của chúng ta nữa. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng cái thông tin này để mạo danh bạn khi liên hệ với ngân hàng hay là những cái người khác, người thân của mình để với cái mục đích là lừa đảo. Và rõ ràng cái tình trạng lừa đảo này, như Cục An toàn Thông tin đã cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới, các công ty công nghệ lớn cũng đang chung tay để tìm giải pháp kỹ thuật nhằm xử lý các vụ lừa đảo deepfake diễn ra trên diện rộng, không chỉ ở một quốc gia nào cả. Theo tôi, chúng ta chỉ cần hiểu nôm na là để bảo vệ mình thì bảo vệ tài khoản của mình là điều mà chúng ta cần phải thực hiện. Mỗi một người thì có cái tài khoản mạng xã hội riêng, và chúng ta hãy cố gắng tối đa bảo vệ mấy lớp đó để cho nó an toàn. Và thứ hai nữa là chúng ta không nên tin tưởng vào những cuộc gọi, những tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, hoặc là chúng ta nghi ngờ, và chúng ta cũng nên nghi ngờ tất cả những cái cuộc gọi mà liên quan đến việc là vay tiền. Đó là cái cách bảo vệ hữu hiệu nhất. Thế và còn nữa là chúng ta hãy hạn chế cung cấp những cái thông tin cá nhân, những cái gì thuộc về cá nhân lên mạng xã hội để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình cũng như là người thân của mình.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo ra đời như một bước phát triển vượt bậc của ngành khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, đây cũng như là con dao hai lưỡi. Nếu dùng đúng mục đích, trí tuệ nhân tạo sẽ có những đóng góp to lớn cho tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Tuy nhiên, nếu bị các đối tượng tội phạm sử dụng thì sẽ rất là nguy hiểm. Điều quan trọng là mỗi người cần quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân của mình. Và bên cạnh những cái ưu điểm mà công nghệ deepfake mang lại cho các lĩnh vực như là truyền thông, giải trí, trò chơi, thì công nghệ này cũng có thể sử dụng để lừa đảo trên mạng Internet và lan tỏa những thông tin giả. Vì vậy, các cơ quan quản lý của Việt Nam cần có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc lạm dụng công nghệ deepfake, Trước mắt là cần phải sửa đổi các quy định pháp luật trong việc định hình các chính sách điều chỉnh công nghệ deepfake và thúc đẩy việc phát triển và sử dụng công nghệ một cách minh bạch và có trách nhiệm. Bằng cách đó, chúng ta có thể đảm bảo rằng AI không gây hại. Và điều quan trọng hơn cả thì mỗi người dân cần cập nhật thông tin, nâng cao cảnh giác để không bị sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Đến đây thì podcast Địa bàn quan tâm với chủ đề Đừng để sập bẫy deepfake cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã dành thời gian dành cho chương trình.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Thảo. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.